Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 1 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp huynh đoàn các nhóm thánh Thomas Aquino.
Vatican, trong cuộc tiếp kiến dành cho huynh đoàn các nhóm thánh Thomas Aquino vào sáng ngày 30 tháng 9 nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên theo gương thánh Thomas Aquino trong việc sống tương quan mật thiết với Chúa, cần cầu nguyện để thấy Chúa hiện diện trên thế giới qua các biến cố.
Huynh đoàn các nhóm thánh Thomas Aquino là một cộng đoàn gồm giáo dân, linh mục và nữ tu, được tu huynh Aninban Fosbury thành lập vào năm 1962 với mong muốn đóng góp vào việc thực hiện giáo huấn của công đồng Vatican thứ hai về giáo dân. Với lòng yêu mến Thiên Chúa, giáo hội và tổ quốc, các thành viên cộng tác trong việc xây dựng thành phố của Thiên Chúa trong thành phố của con người. Cụ thể, các thành viên tìm kiếm sự thánh hóa cá nhân, cố gắng truyền bá văn hóa, gia đình và giới trẻ dưới ánh sáng của sự khôn ngoan của vị thánh bảo trợ là thánh Thomas Aquino. Năm 1997, Hiệp hội đã được Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân công nhận là một hiệp hội quốc tế của giáo dân thuộc quyền Tòa Thánh. Hiện tại, huynh đoàn điều hành các trường đại học, học viện, cao đẳng, khu nội trú đại học, nhóm thanh niên, các đoàn thể phụ huynh, các cộng đoàn đức tin và tông đồ, và các cơ sở hiện diện tại nhiều giáo phận khác nhau ở Argentina, Ecuador, Tây Ban Nha, Peru và Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong diễn văn, trước hết nói về sự qua đời mới đây của người thành lập huynh đoàn, Đức Thánh Cha tạ ơn Thiên Chúa với lòng khiêm nhường vì những hoa trái tốt đẹp mà Chúa Thánh Thần đã khơi dậy nơi tu huynh Fosbury và trong sứ vụ của tu huynh qua hoạt động tông đồ này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến một điểm mới mẻ của công đồng Vatican II, đó là ý thức về các quyền và bổn phận của giáo dân đối với sứ mạng loan báo tin mừng mà họ cũng có được với tư cách là con cái của Thiên Chúa nhờ bí tích rửa tội. Người tín hữu giáo dân gánh trách nhiệm quan trọng là đem ánh sáng tin mừng đến với thực tại đương thời trong sự hiệp thông với các vị chủ chanh của giáo hội và được thúc đẩy bởi lòng bác ái Kitô giáo. Từ đó, Đức Thánh Cha nhìn nhận các hoạt động của huynh đoàn các nhóm thánh Thomas Aquino dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong các dự án, tin mừng hóa các nền văn hóa, loan báo tin mừng cho người trẻ và gia đình, thành lập các cơ sở giáo dục như trường học, đại học và cư xá đại học. Đức Thánh Cha nhắc các thành viên rằng khi thi hành đặc sủng của họ được thực hiện qua hoạt động giáo dục, cần nhớ rằng giáo dục là một trong những hoạt động của lòng thương xót thiêng liêng, giúp mỗi người nhận ra điều tốt của họ và làm cho viên ngọc mà Chúa đặt để nơi họ được chiếu sáng.
Đức Thánh Cha khẳng định lãng phí thực phẩm là lãng phí con người.
Vatican, nhân ngày quốc tế nhận thức về thất thoát và lãng phí thực phẩm, ngày 29 tháng 9, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến ông Khuất Đông Ngọc, Tổng Giám đốc Tổ chức Nông lương của Liên Hiệp Quốc. Trong đó, Ngài mời gọi mỗi người tái định hướng lối sống của mình một cách có ý thức và trách nhiệm, để mọi người đều có được lương thực cần thiết, đồng thời nhấn mạnh rằng lãng phí thực phẩm là lãng phí con người.
Lãng phí lương thực đều là những sự thật đáng trách, vì chúng chia rẽ nhân loại giữa những người có quá nhiều và những người thiếu những thứ cần thiết, làm gia tăng bất bình đẳng, tạo ra bất công và từ khước người nghèo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tiếng kêu của những người đói khát phải được vang lên ở các trung tâm nơi đưa ra quyết định. Tiếng kêu này không thể bị im lặng hoặc bị bóp nghẹt bởi những lợi ích khác. Ngài nhắc lại, cần thu gom để tái phân phối, không sản xuất để vung vãi. Tôi đã nói điều này và tôi sẽ không mệt mỏi nhấn mạnh, lãng phí thực phẩm là lãng phí con người. Để điều này không xảy ra, theo Đức Thánh Cha, toàn thể cộng đồng quốc tế phải dấn thân hành động để chấm dứt nghịch lý của sự dư thừa mà Thánh Gioan Phaolô II đã tố cáo tại Hội nghị Quốc tế về dinh dưỡng vào năm 1992. Thực tế, thế giới có thực phẩm cần thiết để không ai đi ngủ với bụng đói. Tuy nhiên, vấn đề là sự công bằng xã hội, nghĩa là cách thức quản lý các nguồn lực và việc phân phối của cải phải được điều chỉnh. thực phẩm không thể là đối tượng của đầu cơ sẽ là điều gây tai tiếng khi các nhà sản xuất lớn khuyến khích tiêu dùng để làm giàu, nhưng không quan tâm đến nhu cầu thực sự của con người. Mặt khác, lãng phí hoặc thất thoát thực phẩm còn góp phần đáng kể vào sự gia tăng phát thải khí nhà kính, do đó gây ra biến đổi khí hậu và các hậu quả tai hại của nó. Đức Thánh Cha kết luận, điều cấp bách hiện nay là các quốc gia, các hiệp hội và mọi người phản ứng một cách hiệu quả và trung thực với tiếng kêu đau lòng của những người đói khát đòi công lý. Mỗi người chúng ta được mời gọi định hướng lại lối sống của mình một cách có ý thức và trách nhiệm, để không ai bị bỏ lại phía sau và mọi người đều nhận được lương thực cần thiết, cả về số lượng và chất lượng. Chúng ta mắc nợ những người thân yêu của chúng ta, các thế hệ tương lai và những người đang bị ảnh hưởng bởi sự khốn cùng về kinh tế và hiện sinh.
Vatican thông báo chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57.
Vatican, ngày 29 tháng 9, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57 vào năm 2023. Hãy nói bằng trái tim, Veritatem Facentes in Caritate, thực hiện chân lý trong bác ái.
Chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57 kết nối với chủ đề của lần thứ 56, lắng nghe bằng tai của trái tim, nhắm tạo thành một phần của hành trình hướng dẫn toàn thể giáo hội tiến đến cử hành Thượng Hội đồng vào tháng 10 năm 2023. Thông cáo của Vatican giải thích, nói bằng trái tim có nghĩa là đưa ra lý do cho hy vọng của bạn và bằng cách thực hiện cách nhẹ nhàng tốt đẹp, sử dụng món quà giao tiếp như một cầu nối chứ không phải như một bức tường. Chủ đề này còn mời gọi mọi người đừng sợ phải nói ra sự thật đôi khi không thoải mái. Tuy nhiên, việc nói ra sự thật này không được tách rời khỏi một phong cách của lòng thương xót, chân thành chia sẻ niềm vui và nỗi đau của con người trong thời đại chúng ta, như được thể hiện trong cuộc đối thoại giữa người dẫn đường bí ẩn và các môn đệ trên đường Emmaus trong Kinh Thánh. Trong bối cảnh bi kịch của các cuộc xung đột ở các khu vực khác nhau trên thế giới, chủ đề này khẳng định tầm quan trọng của phong cách truyền thông không thù địch. Do đó, nó thúc đẩy một sự giao tiếp cởi mở để đối thoại với người khác, thúc đẩy giải trừ quân bị toàn diện, cố gắng loại bỏ chứng loạn thần kinh về chiến tranh, ẩn náu trong lòng chúng ta, như Thánh Gioan 23 đã nói tiên tri 60 năm trước trong thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế. Về vấn đề này, tất cả mọi người, đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông, được kêu gọi thực thi nghề nghiệp của họ như một sứ mạng xây dựng một tương lai công bằng, huynh đệ và nhân bản hơn.
Tín hữu Công giáo Ba Lan và khắp thế giới lần chuỗi lòng thương xót cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt.
Ba Lan, hôm 28 tháng 9, đông đảo tín hữu Công giáo Ba Lan đã lần chuỗi lòng thương xót trên đường phố của 173 thành phố ở Ba Lan và 44 địa phương trên toàn thế giới.
Vào lúc 3 giờ chiều, các ngã tư đường phố và quảng trường công cộng ở các thị trấn và làng mạc trên khắp Ba Lan đã biến thành nơi cầu nguyện cho hòa bình và cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Với chuỗi tràng hạt trên tay, các tín hữu đã cầu xin Chúa thương xót toàn thể nhân loại. Ban tổ chức sự kiện chia sẻ, chúng tôi tin rằng 10 phút khẩn cầu Chúa có thể thay đổi gia đình, thành phố và toàn thế giới của chúng ta. Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của cộng đồng Ba Lan, tia sáng của lòng thương xót. Chuỗi lòng thương xót đã được đọc tại các châu lục để cầu nguyện cho các gia đình, linh mục và những người nắm giữ quyền hành trên thế giới. Các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt ở Ukraine. Họ cầu nguyện cho những người tị nạn đang chạy trốn chiến tranh, cho họ có thể trở về đất nước của họ và cho mọi người có thể giúp họ xây dựng lại những ngôi nhà bị tàn phá bởi chiến tranh. Mọi người cầu nguyện trong phủ tổng thống ở Warsawa và các thành phố lớn nhất của Ba Lan, Gdańsk, Poznań, Katowice và Lublin. Các nhà tổ chức cho biết, các sự kiện cầu nguyện cũng được tổ chức trên đường phố Papua New Guinea, Croatia, Argentina, Mexico, Hoa Kỳ và bờ biển Nga. Sự kiện lần chuỗi lòng thương xót bao gồm việc cầu nguyện trên đường phố của một số thành phố được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 9 năm 2008 tại Lodz. Kể từ đó, sáng kiến này tiếp tục được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày tuyên phong chân phước cho cha Michael Sopoko, cha giải tội của thánh Faustina Kowalska.
Tổng giáo phận Bogota yêu cầu tôn trọng nhà thờ sau khi nhóm nữ quyền định đốt nhà thờ chính tòa.
Colombia. Sau khi một nhóm thuộc phong trào nữ quyền định đốt nhà thờ chính tòa Bogota trong cuộc biểu tình mà họ tổ chức hôm 28 tháng 9 để ủng hộ việc phá thai ở Colombia. Tổng giáo phận yêu cầu những người ủng hộ và tham gia tuần hành tôn trọng nhà thờ.
Trong tuyên bố hôm 29 tháng 9, Tổng giáo phận Bogota nói rằng, chúng tôi phản đối mọi hình thức bạo lực trong hành vi và lời nói. Chúng tôi yêu cầu sự tôn trọng dân sự từ phía những người cổ động và những người tham gia tuần hành và biểu tình. Chúng tôi yêu cầu chính quyền bảo đảm tính mạng, danh dự và tài sản của công dân. Tối ngày 28 tháng 9, một nhóm nữ quyền bịt mặt đã cố gắng đốt cửa chính của nhà thờ Bogota, trong khi những người khác viết những câu ủng hộ việc phá thai. Những kẻ tấn công tham gia cuộc biểu tình cho ngày xóa bỏ việc kết án phá thai và hợp pháp hóa việc phá thai. Hành động của họ đã bị các nhà lãnh đạo công giáo và các nghị sĩ từ các đảng phái khác nhau, các thành viên của Bancada Provida trong Quốc hội Colombia lên án. Trong tuyên bố, Tổng giáo phận Bogota bày tỏ nỗi đau và lo lắng về các sự việc đã xảy ra trong ngày 28 tháng 9. Trong đó, một số địa điểm thánh thiêng như nhà thờ chính tòa thứ nhất của Colombia và các đền thờ biểu tượng khác của người công giáo, vốn là tài sản văn hóa của người Colombia, một lần nữa bị phá hoại. Tuyên bố được ký bởi Đức Tổng giám mục Luis José Rueda Aparicio cho biết, các bức tường của mặt tiền bị bôi bẩn bởi các dòng chữ xúc phạm, và ngoài ra có một đám cháy bùng phát ở cửa nhà thờ. Tổng giáo phận cho biết cảnh sát quốc gia đã can thiệp để có thể tránh được thiệt hại lớn hơn. Tổng giáo phận chỉ ra rằng giáo hội công nhận và thúc đẩy quyền biểu tình ôn hòa với mục đích vững chắc là củng cố nền văn hóa dân chủ, nhưng luôn đi theo con đường hợp lý và nhân bản. Tổng giáo phận nói rằng để đạt được sự phát triển toàn diện thực sự của con người, cần phải có đặc quyền đối thoại xã hội và các cách thế được thiết lập trong các quy phạm hiến pháp. Cuối cùng, tuyên bố của Tổng giáo phận Bogota khẳng định sẽ không dùng bạo lực để đáp trả những cuộc tấn công không chính đáng này. Tuyên bố nhấn mạnh là những môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi luôn sẵn lòng xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ, chiến thắng hận thù, báo thù và bạo lực dưới mọi hình thức. Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh rằng chúng ta là những nghệ nhân của hòa bình vì chúng ta loan báo Chúa Giêsu Kitô.
Các giám mục Nga cho biết chiến tranh không phải là cách để giải quyết vấn đề.
Moscow, trong lời kêu gọi được công bố ngày 28 tháng 9 và được ký bởi Đức Tổng giám mục Paolo Pesci của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, các giám mục công giáo Nga phản đối Tổng thống Putin phát động động viên một phần lính dự bị sang chiến đấu ở Ukraine và tái khẳng định chiến tranh không phải là cách để giải quyết vấn đề.
Các giám mục viết, cuộc đối đầu gay gắt ở Ukraine đã biến thành một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn, gây ảnh hưởng cho hàng ngàn nạn nhân, làm xói mòn lòng tin và sự thống nhất giữa các quốc gia, dân tộc và đe dọa sự tồn tại của toàn thế giới. Chúng tôi muốn theo giáo huấn của giáo hội, theo tin mừng và truyền thống của giáo hội. Chiến tranh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là phương tiện giải quyết vấn đề giữa các quốc gia. Với hòa bình, không có gì bị mất, nhưng với chiến tranh, mọi thứ đều có thể mất. Trong lời kêu gọi, các giám mục còn đưa ra một số hướng dẫn cho các tín hữu trong lúc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Các vị mục tử nhận thức được sự cần thiết của các chính phủ trong những tình huống nhất định, phải sử dụng vũ khí và yêu cầu công dân làm tròn bổn phận của họ đối với tổ quốc và vì công ích. Nhưng điều này chỉ đúng nếu hành động quân sự nhằm mục đích chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt và tránh làm gia tăng các nạn nhân. Trích giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, các giám mục nhấn mạnh rằng, sử dụng chiến tranh chỉ nhằm bảo vệ chính đáng và phải đáp ứng một số điều kiện. Vì thế, có tham gia chiến tranh hay không là câu hỏi liên quan đến chiều kích thiêng liêng của lương tâm công dân. Hơn nữa, Hiến pháp Liên bang Nga cũng quy định bảo vệ những người vì lý do lương tâm và niềm tin tôn giáo, từ chối sử dụng vũ khí. Các giám mục kết thúc với lời mời gọi tất cả người công giáo Nga cầu nguyện và ăn chay vì một nền hòa bình công bằng và chắc chắn. Trong thời gian qua, một số linh mục chính thống Nga đã bị triệu tập tới đồn cảnh sát quân sự theo lệnh động viên một phần lính dự bị sang chiến đấu ở Ukraine. Nhưng do không đủ điều kiện do văn phòng tuyển quân đưa ra nên các linh mục không phải nhập ngũ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 27 thường niên.
Kính thưa anh chị em, hành trình đức tin là một hành trình liên lỉ suốt đời. Tin vào Chúa là chọn Ngài làm lý tưởng tối thượng của cuộc sống. Đức tin không giống như ghi danh vào một tổ chức xã hội, khi thích thì tuân thủ, khi không hài lòng thì bất mãn tiêu cực. Gia nhập giáo hội không giống như xin việc ở một công ty, chỉ nhất thời tạm bợ và đòi hỏi quyền lợi. Tin vào Chúa cũng là sự chọn lựa ưu tiên cho cả cuộc đời. Chính vì vậy mà cần phải có lòng kiên trung trong mọi biến cố, hoàn cảnh. Thánh Phaolô khuyên nhủ người môn sinh của Ngài là Timôthê hãy khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa. Đặc sủng này ông Timôthê đã đón nhận qua nghi thức đặt tay, tức là bí tích truyền chức thánh. Đặc sủng, tức là ơn đặc biệt do Chúa ban. Ơn này vẫn hiện hữu trong con người được lĩnh nhận các bí tích, nhưng cần phải được khơi lại, vì nhiều khi đặc sủng này bị lớp bụi thời gian bao phủ. Khơi dậy đặc sủng, tức là tái nhận ra quyền năng của Thiên Chúa hiện hữu nơi chúng ta, giúp chúng ta ý thức bổn phận của mình trong cộng đoàn giáo hội. Khi viết thư cho Timôthê, Thánh Phaolô lúc đó đang bị cầm tù. Ông khuyên nhủ dặn dò người môn đệ của mình, hãy vững tâm và hãy trung thành với sứ mạng loan báo tin mừng. Đồng thời sống mẫu mực để những lời giảng dạy có sức thuyết phục đối với người nghe. Vị tông đồ minh chứng về lòng trung thành của mình đối với Chúa, ngay cả trong tù ngục xiềng xích. Trong bài tin mừng, vào một ngày nọ, các môn đệ xin Chúa ban thêm đức tin. Nhưng câu trả lời của Chúa Giê-xu xem ra không ăn nhập với câu hỏi của các ông. Theo giáo huấn của Chúa, điều quan trọng không hề tại ở việc chúng ta có nhiều đức tin hay ít, nhưng là ở ý thức về đức tin nơi chúng ta. Bởi lẽ đối với người tín hữu, đức tin luôn hiện hữu từ ngày được thanh tẩy. Qua bí tích thanh tẩy, Chúa ban cho chúng ta đức tin như một món quà vô giá. Món quà ấy luôn luôn hiện hữu trong tâm hồn chúng ta và để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Có những người đã để cho lớp bụi thời gian che phủ đến nỗi đức tin bị bóp nghẹt. Như thế, theo Chúa Giê-xu, mỗi người tín hữu phải khơi lên ngọn lửa đức tin nơi cuộc đời mình, để ngọn lửa ấy soi sáng mọi hành động, sưởi ấm con tim và tăng cường sức mạnh cho cuộc sống của họ. Đức tin Chúa ban là món quà quý giá đem lại niềm vui, đồng thời cũng là nguồn sức mạnh để chúng ta vươn lên giữa đồng đời. Xã hội thời Đức Giê-xu là chế độ nô lệ, vì thế trong giáo huấn của người, chúng ta vẫn thấy những hình ảnh ông chủ và người nô lệ hoặc người đầy tớ. Chúa đã dùng những hình ảnh và quan niệm thời bấy giờ để diễn tả nội dung giáo huấn của người. Những người đầy tớ đương nhiên phải làm bổn phận của người đầy tớ. Người đầy tớ không có quyền đòi hỏi nơi ông chủ. Ông chủ tối cao chính là Thiên Chúa. Ngài dựng nên con người và cho họ hiện hữu trên trái đất này. Của cải vật chất mà mỗi người đang sở hữu thực ra cũng chỉ là tài sản Chúa trao cho quản lý và sinh lợi. Có những người quản lý trung tín, nhưng cũng có những người quản lý bất trung. Trong tin mừng Thánh Luca, nhiều lần Chúa Giê-xu đã mạnh mẽ lên án những người giàu có mà cậy tiền, cậy của để khinh thường người khác, nhất là ích kỷ, độc đoán và dửng dưng với người nghèo khổ. Người quản lý trung tín vừa biết chăm lo để tài sản được sinh lợi, vừa biết phân phát để giúp đỡ người khác. Con Thiên Chúa làm người đã trở nên đầy tớ của mọi người, tức là người phục vụ. Nhờ mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc, con người vốn thấp hèn và tội lỗi lại trở nên thánh thiện, cao sang. Khi anh em đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Lời dạy của Chúa có thể gây sốc đối với chúng ta, nhưng Chúa Giê-xu muốn khẳng định, ở đời này, mỗi khi làm được việc gì, suy cho cùng, đó cũng là làm những việc bổn phận của mình mà thôi. Người dạy ta khiêm tốn khi thi hành thành công, kiên trì khi thất bại, và nhất là đừng cậy mình ỷ thế, vinh vang tự đắc khi làm được những việc lớn lao. Như trên đã nói, đức tin là hành trình liên lỉ suốt đời. Hành trình đức tin cũng nhiều nỗi gian truân. Ngôn sứ Habakkuk hoạt động dưới thời Jehoiakim. Đây là giai đoạn đen tối của lịch sử Do Thái. Luân lý suy đồi, tôn giáo pha tạp, vua quan lầm lạc và đi ngược lại với giáo huấn của Chúa. Sách mang tên Habakkuk được viết vào khoảng từ năm 612 đến năm 597 trước Công nguyên. Tác giả than vãn với Chúa vì dân tộc suy đồi. Ông phàn nàn vì cầu nguyện mãi mà Chúa không đáp lời. Chính trong bối cảnh đó, Chúa đã trả lời ông. Ngài hứa với ông, người công chính sẽ được Chúa bù đắp, kẻ gian ác sẽ phải diệt vong. Ngài phán, này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Lời hứa này đã tiếp sức cho vị ngôn sứ để ông can đảm thực thi sứ vụ của mình vì ông biết luôn có Chúa ở cùng. Trong bối cảnh hiện tại, người tín hữu đôi khi bị cám dỗ chán nản vì những người tin vào Chúa là một thiểu số quá ít. Hơn nữa, những khuynh hướng và quan điểm tục hóa đang làm cho đức tin phai nhạt. Rồi bạo lực tràn lan trong xã hội. Khi chứng kiến những bất công, hoặc khi phải đối diện với những khó khăn thử thách, nhiều khi chúng ta cũng thốt lên như ngôn sứ Habakkuk. Cho đến bao giờ, lạy Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên bạo tàn mà Ngài không cứu vớt. Từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, Chúa vẫn đang ngỏ lời với chúng ta. Ngài khuyên chúng ta hãy kiên trung trước mọi thử thách. Những ai sống công chính sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. Lịch sử cứu độ và lịch sử cá nhân mỗi người đã chứng minh điều đó. Khi gia nhập giáo hội qua bí tích thanh tẩy, mỗi chúng ta, dù còn nhỏ, đã tuyên xưng đức tin và hứa từ bỏ ma quỷ, từ bỏ những hành vi ám muội xấu xa để sống xứng đáng là con cái ánh sáng. Nhiều người tín hữu không ý thức lời hứa ấy, thậm chí họ không biết là cha mẹ và những người đỡ đầu đã thay họ để tuyên xưng những điều này. Chính vì thiếu hiểu biết, nên đời sống đức tin của họ mờ nhạt. Lời thề hứa từ bỏ ma quỷ, từ bỏ tội lỗi, vì thế mà không được tôn trọng, giữ gìn. Cũng có người suy nghĩ cách sai lầm rằng, tuyên xưng đức tin trong tin kinh tin kính là đủ. Đức tin kiên trung thể hiện qua việc tuyên xưng trong phụng vụ và trong đời sống đức tin. Phụng vụ giúp chúng ta tăng trưởng đức tin. Đời sống cụ thể là nơi chúng ta làm chứng cho đức tin. Đức tin tuyên xưng phải đi đôi với đức tin thực hành. Tinh thần đức tin phải thấm nhập cuộc sống gia đình cũng như mọi lĩnh vực của đời sống hàng ngày. Một cách cụ thể, người tin Chúa phải tránh nói dối, tránh xúc phạm đến danh dự, tài sản và thân thể người khác. Người tin Chúa phải luôn xác định rằng mọi hành vi và tư tưởng của tôi, Chúa đều thấu hiểu. Ngài biết rõ và Ngài sẽ xét xử tôi về những hành vi đó. Nếu luôn tâm niệm như thế, người Kitô hữu sẽ cảm nhận được giá trị của cuộc sống và trân trọng từng phút giây cuộc đời. Bởi lẽ, mỗi phút giây ấy là cơ hội để chúng ta gặp Chúa và thực thi giáo huấn của Người. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, Người phán các ngươi chớ cứng lòng. Lời Thánh Vịnh nhắc nhở chúng ta về giây phút hiện tại của cuộc sống trần gian. Hãy nghe tiếng Chúa, không bao giờ muộn, vì Chúa bao dung và rộng lượng thứ tha. Hãy xác tín nơi Ngài, dù tội lỗi đến đâu, tin vào Ngài sẽ không bao giờ thất vọng, bởi vì Chúa là đấng tín trung. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Sơ Marie Haddad tiếp bước các nữ doanh nhân vĩ đại.
Sơ Marie Haddad, dòng lòng thương xót, là chủ tịch và giám đốc điều hành của Hiệp hội Y tế Công giáo tại Hoa Kỳ. Chuyên về giáo dục, công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe, Sơ Mary cho biết có đặc ơn phục vụ ba sứ vụ thiết yếu của giáo hội. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Sơ Mary đã chia sẻ về cách Hiệp hội Y tế Công giáo tham gia tích cực vào các vấn đề chăm sóc sức khỏe hiện nay ở Hoa Kỳ và về vai trò cốt lõi của các nữ tu trong lĩnh vực này. Trước hết, chia sẻ về ơn gọi, Sơ Mary cho biết: "Tôi muốn nói rằng ơn gọi của tôi là một sự sáng tỏ về hoạt động của Chúa trong cuộc đời tôi. Tôi đã được các sơ dòng lòng thương xót dạy học ở trường. Khi tôi bắt đầu vào dòng, tôi đã hết lòng theo ơn gọi này. Một người bạn thân của tôi cũng là một nữ tu dòng lòng thương xót đã luôn nói, lý do bạn vào dòng không phải là lý do bạn ở lại. Đó là một chủ đề liên tục đối với tôi. Ơn gọi của chúng tôi thực sự rất năng động và sự đáp lại của chúng tôi cũng phải năng động như thế. Vì vậy, nó cho tôi một cơ hội để có nhiều kinh nghiệm trong suốt đời tu của mình." Tiếp đến, Sơ Mary chia sẻ về các quan tâm của Hiệp hội Y tế Công giáo. "Công việc của chúng tôi được hướng dẫn bởi giáo huấn xã hội Công giáo. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến phẩm giá con người, lợi ích chung và quan tâm đến những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng tôi tin rằng để một người phát triển và phát triển trong cộng đồng của họ, họ phải khỏe mạnh. Và vì vậy, chúng tôi muốn bảo đảm rằng tất cả mọi người đều được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe hợp lý. Đó là ưu tiên của chúng tôi, cùng với việc bảo vệ sự sống và bảo đảm bảo vệ lương tâm." Covid đã thực sự cho thấy rõ mối quan tâm mà chúng tôi biết đã tồn tại với chúng tôi trong một thời gian khá dài. Tỷ lệ phân biệt chủng tộc mà chúng ta thấy ở Hoa Kỳ với vụ sát hại George Floyd đã thôi thúc chúng tôi nhìn vào sự bất bình đẳng về sức khỏe. Mục tiêu của chúng tôi là xóa bỏ sự chênh lệch về chăm sóc sức khỏe trong việc có được, trong chất lượng và trong dịch vụ y tế. Chúng tôi đã xem xét các nhu cầu sức khỏe tâm thần và hành vi và những điều đã tăng lên đáng kể từ đại dịch COVID. Trước COVID, có rất nhiều trường hợp tự tử và các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần khác. Nhưng điều này lại trở nên trầm trọng hơn do nhiều người cảm thấy bị loại bỏ và bị cô lập trong thời gian này. Chăm sóc người cao niên, những người dễ bị tổn thương nhất của chúng ta, chúng tôi cảm thấy đó là một lời kêu gọi quan trọng đối với chúng tôi lúc này, xem xét các mô hình mới về chăm sóc lâu dài và liên tục cho người già của chúng ta. Chăm sóc giảm nhẹ, cách chúng ta chữa trị bệnh mãn tính và cách chúng ta đồng hành với các cá nhân trong suốt vòng đời của họ. Khi chúng tôi chuyển sang các lĩnh vực này, chúng tôi cũng nhận ra đầy đủ hơn tác động của các yếu tố môi trường và xã hội đối với sức khỏe của một người. Và vì vậy, chúng tôi đã đóng khung cái mà chúng tôi gọi là các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe. Đó là một người có nhà ở an toàn, có việc làm ổn định, có thực phẩm lành mạnh. Chúng tôi đã mở rộng tầm mắt trước lời kêu gọi về sự bền vững của trái đất và đang nỗ lực làm việc theo chương trình hành động Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Ưu tiên của chúng tôi là hệ thống y tế của chúng tôi cam kết không phát thải khí carbon trong vòng 15 đến 20 năm tới. Tranh luận về vấn đề sở hữu vũ khí, Sơ Mary nhận định rằng chúng ta nói về nó như một vấn đề tội phạm, nhưng đó là một vấn đề sức khỏe cộng đồng. Sơ chia sẻ, chúng ta đã thấy tỷ lệ giết người ở Hoa Kỳ tăng 75% trong 10 năm qua. Thật là vô lý, đối với trẻ em dưới 19 tuổi, tử vong liên quan đến súng đã trở thành nguyên nhân tử vong hàng đầu, hơn số tử vong vì tai nạn xe. Đây không chỉ là về tội phạm, đó là về vấn đề sức khỏe. Và vì vậy chúng tôi đang vận động, cũng như nhiều người khác, để đảo ngược xu hướng ngày càng tăng này ở đất nước chúng tôi, xem xét yêu cầu kiểm tra lý lịch. thực hiện nghiên cứu sức khỏe cộng đồng về phòng chống bệnh tật và tử vong, cấm bán vũ khí kiểu tấn công, tạm thời cấm bất kỳ người nào bị xem là có thể gây hại cho bản thân hoặc cho người khác được mua súng, và tất nhiên cấm mua bán các kho đạn dược có dung lượng lớn. Sơ Mary nói thêm, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chính chúng ta hiện đang gặp rủi ro vì bạo lực súng đạn vô nghĩa. Nếu ai đó vào bệnh viện với một khẩu súng hay vào phòng khám của bác sĩ, chúng tôi đã có những trường hợp tử vong và bị thương vì điều đó. Các nhà cung cấp dịch vụ y tế và nhân viên tuyến đầu của chúng tôi không chỉ thoát khỏi đại dịch, nơi họ đã phải đối mặt với rất nhiều thử thách vì căng thẳng mà họ đã phải chịu đựng trong toàn bộ quá trình này. Nhưng giờ đây họ còn phải đối mặt với nỗi sợ hãi bị thương tật do đi làm hàng ngày. Vì vậy, bạo lực súng đạn thực sự là một cuộc khủng hoảng sức khỏe sâu sắc. Đó là một cuộc khủng hoảng kinh tế và nó là một cuộc khủng hoảng đạo đức. Các số liệu thống kê cho thấy khoảng 2,8 tỷ đô la được chi cho chăm sóc cấp cứu và điều trị liên quan đến bạo lực súng đạn. Đó là một nguồn lực lớn dành cho việc khắc phục tác động của một vấn đề có thể được giải quyết. Cuối cùng, Sơ Mary xác định rằng hoạt động chăm sóc sức khỏe công giáo đã có trong DNA của các nữ tu. Sơ nói, khi các nữ tu đến đất nước này vào năm 1727, các nữ tu dòng Ursuline người Pháp đến nơi mà chẳng bao lâu sau là New Orleans. Họ thực sự đến để chăm sóc cho cộng đồng của họ. Họ không đến để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Họ đến để cung cấp dịch vụ chăm sóc tinh thần và bất kỳ nhu cầu nào của cộng đồng. Và các thừa tác vụ này đã phát triển từ mong muốn đó để phục vụ toàn thể. Vì vậy, tôi nghĩ rằng khái niệm chăm sóc con người toàn diện thực sự là nguồn gốc của chăm sóc sức khỏe công giáo ở đất nước này. Các nữ tu thực sự bắt đầu mô hình bảo hiểm. Thông thường, mọi người nhìn vào các nữ tu và chúng tôi nhìn vào chăm sóc sức khỏe công giáo. Họ cung cấp các công việc bác ái, họ chỉ ở đó để phục vụ. Nhưng chính chúng tôi biết rằng chúng tôi có một lịch sử tuyệt vời về những phụ nữ từng là doanh nhân. Họ biết cách tạo ra các mô hình dịch vụ hiệu quả và cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc cho cộng đồng của mình khi chúng tôi có thể quản lý các nguồn lực cần thiết nhất để tiếp tục dịch vụ đó.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.